Kết cấu và nội dung thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, tìm hiểu thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta biết các học giả theo hai lập trường khác nhau. Lập trường thứ nhất theo truyền thống cho rằng Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai này. Lập trường thứ hai dựa trên các khác biệt giữa nội dung, kiểu hành văn và dùng từ ngữ trong hai thư, nên đi tới kết luận thư thứ hai không do Thánh Phaolô biên soạn mà là tác phẩm của một môn đệ vô danh. Lập trường thứ hai giải thích được lý do sự khác biệt giữa hai thư, đồng thời cho thấy diễn tiến tình hình một số vấn đề và thái độ sống của tín hữu trong cộng đoàn Kitô Thessalonica. Tuy nhiên, sự kiện vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ và không có giải pháp dứt khoát, không giảm bớt giá trị giáo huấn của thư thứ hai gửi giáo đoàn. Thư thứ hai chỉ gồm 3 chương, tức ngắn hơn thư thứ nhất. Giống như thư thứ nhất, thư thứ hai cũng mở đầu với công thức gồm tên người gửi, người nhận và lời chào, chương 1, câu 1 và 2. Tiếp đến là lời cảm tạ Thiên Chúa, các câu từ 3 tới 10. Ban đầu nó sao lại lời cảm ơn của thư thứ nhất, nhưng trong phần thứ hai, các câu từ 5 tới 10, nó có kiểu khai triển độc đáo riêng và chuyển qua việc miêu tả cảnh Thiên Chúa phán xử ngày sau hết, đặc biệt là hình phạt đời đời dành cho các kẻ bách hại tín hữu Chúa. Tác giả cho các tín hữu Thessalonica biết rằng các thừa sai hằng liên lỉ cảm tạ Thiên Chúa vì họ đã tấn tới trong đức tin. Chẳng những thế, tình yêu thương bác ái mà các tín hữu có đối với các người khác đã nổi tiếng khắp nơi, khiến cho các thừa sai hãnh diện trước các giáo đoàn khác. Hãnh diện vì lòng kiên trì chịu đựng của họ trong mọi thử thách bắt bớ gặp phải. Các thử thách khó khăn ấy là dấu chỉ Thiên Chúa thanh tẩy và chuẩn bị cho họ xứng đáng hơn với nước trời. Nhưng bởi vì Thiên Chúa là đấng công thẳng, nên Ngài sẽ báo oán cho họ bằng cách đánh phạt những người đàn áp bắt bớ tín hữu. Thiên Chúa sẽ tưởng thưởng các tín hữu và ban cho họ được an nghỉ khi Đức Giêsu Kitô sẽ cùng với các thiên sứ từ trời đến trong quyền uy, trong lửa hồng để hủy diệt những kẻ không nhận biết Thiên Chúa và không sống theo tin mừng của Chúa Giêsu. Họ sẽ bị hủy diệt đời đời và sống cách xa mặt Chúa và vinh quang của Ngài. Chương 1 kết thúc với lời nguyện chúc tụng vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa, các câu 11 và 12. Chương 2 là đoạn nòng cốt của thư đề cập tới đề tài ngày Chúa đến phán xử trần gian. Tác giả khuyến khích tín hữu đừng bấn loạn tâm thần và khiếp sợ vì một mạc khải ngôn sứ nào đó hay vì những lời người ta đồn thổi rằng ngày thế mạt gần kề. Ông đặc biệt khuyên tín hữu đừng để bị đánh lừa, bởi vì trước ngày Chúa quang lâm sẽ xảy ra nhiều điều khủng khiếp. Từ câu 3 trở đi, văn bản mang sắc thái khải huyền và tả lại các dấu chỉ báo trước ngày tận thế. Đó là hiện tượng loài người chối bỏ Thiên Chúa và đặc biệt là các hành động của kẻ tội lỗi gian ác, tức tên phản Kitô, và sau đó là biến cố Chúa Giêsu đến trong vinh quang. Hiện tượng loài người chối bỏ Thiên Chúa là một trong các yếu tố đã được trào lưu khải huyền do Thái báo trước. Ở đây Thánh Phaolô dùng các từ chối đạo, người của gian tà, con của hư mất, sự hư mất với chỉ định từ như thể chúng là các nhân vật hay các thực tại mà các tín hữu đã dư biết. Kiểu diễn tả của tác giả cũng mang đặc tính do Thái, người của sự gian tà để diễn tả sự gian tà viết hoa, và con của sự hư mất để ám chỉ kẻ hư mất viết hoa. Nhân vật được nói tới ở đây không phải là Satan, mà là tên phản Kitô, kẻ chống lại tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa hay những người tôn thờ Thiên Chúa. Hắn còn ngạo mạn tới nỗi ngồi chễm chệ trong đền Thánh Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica khẳng định với tín hữu rằng tuy cả hai hiện tượng này chưa xảy ra, vì hiện giờ có sự gì đó hay có ai đó ghim mầu nhiệm của sự gian tà lại chưa cho nó xảy ra, nhưng tín hữu vẫn phải sống trong tỉnh thức đợi chờ ngày quang lâm. Trong nền thần học của Thánh Phaolô, mầu nhiệm của sự gian tà có thể ám chỉ một vật, một người, một giáo thuyết ẩn giấu mà trí tuệ loài người không sao hiểu biết được, bởi vì nó cũng thuộc chương trình bí ẩn của Thiên Chúa hay bí ẩn một hành động của Thiên Chúa trong thời thế mạt. Sự gian tà là một mầu nhiệm vì nó bước vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đối với loài người chúng ta, đây là một thực tại gây ngạc nhiên và thật khó hiểu. Cái gian tà đó, tức là sự dữ, điều ác dưới tất cả mọi hình thái của nó, chưa được vén mở lên hoàn toàn. Triều đại của nó chưa trọn vẹn, nó sẽ chỉ lộ diện ra trong ngày trọng đại và hoạt động của nó sẽ chỉ đại đồng, nghĩa là lan tràn khắp vũ trụ khi tới giờ mặc khải của sự gian tà viết hoa. Nhưng Chúa Giêsu Kitô sẽ hủy diệt nó bằng hơi thở của miệng Ngài. Tiếp theo văn bản khải huyền trên đây là một vài đề tài nhỏ khác xem ra kết thúc bức thư. Các thừa sai tạ ơn Thiên Chúa đã mời gọi và tuyển chọn tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 13 và 14, đồng thời khuyến khích tín hữu kiên trì vững mạnh và trung thành trong cuộc sống đức tin, chương 2 câu 15. Các vị cũng cầu xin Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha củng cố đức tin của họ, chương 2 câu 16 và 17. Trong hai câu đầu chương 3, các thừa sai xin tín hữu cầu nguyện cho các vị thoát khỏi nanh vuốt của những người gian ác xấu xa và cầu nguyện cho công tác truyền giáo của các vị. Tiếp đến là tâm tình tin yêu phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, chương 3 câu 3 và câu 4, và lời cầu xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho toàn cộng đoàn Thessalonica, chương 3 câu 5. Tới đây, thứ 2 gửi giáo đoàn Thessalonica đề cập tới một vấn đề cụ thể liên quan tới đề tài ngày tận thế. Đó là vì cho rằng ngày thế mạt sắp đến, nên có một số tín hữu không muốn làm việc gì nữa mà chỉ ăn không ngồi rỗi chờ ngày tận thế. Chẳng những họ ăn bám cộng đoàn mà còn sống bê tha và gây xáo trộn trong cộng đoàn nữa. Do đó các thừa sai khuyến khích họ hãy biết noi gương các ngài, ra công gắng sức làm lụng để có phương tiện vật chất nuôi thân, để không trở thành gánh nặng cho kẻ khác. Ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Cảnh nhàn cư vi bất thiện chắc chắn khiến cho họ phạm đủ mọi thứ tội của phường ngồi lê mách lèo, nhòm nhỏ công ăn việc làm và xâm phạm cuộc sống của người khác. Vì thế các thừa sai khuyên tín hữu xa lánh họ. Các câu 16 tới 18 của chương 3 là phần kết luận thật sự của thư 2. Ngoài lời cầu chúc và phúc lành của Thiên Chúa, còn có lời ký tên của Phao-lô nữa. Đây là lý do giải thích tại sao nhiều học giả cho rằng thư 2 do chính Phao-lô viết ra. Đây cũng là một bằng chứng khác cho thấy vào các thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 1, các tín hữu tìm cách gán cho Thánh Phao-lô những tác phẩm không do thánh nhân viết ra. Văn bản Khải Huyền chương 2 câu 1 tới 12 là văn bản đặc biệt khiến cho thư 2 khác với thư 1. Các tư tưởng khác của thư lập lại các tư tưởng của thư 1 và đôi khi bắt chước cả hình thái hành văn nữa. Đây là một trong các văn bản quan trọng của Tân Ước vì nó đã phá ảo tưởng của nhiều Kitô hữu cho rằng ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm đã gần tới. Ngài đã bắt đầu bước vào chân trời thế giới này để phán xử mọi loài mọi vật. Đồng thời văn bản cũng nhắn nhủ tín hữu phải dấn thân tiến bước trên con đường lịch sử nhân loại đầy cam go, hàm hồ và không rõ ràng này mà không nhượng bộ các cám dỗ trốn chạy vào tương lai hay rơi vào các giấc mộng khải huyền. Nói như thế không có nghĩa là cộng đoàn Kitô phải khước từ tin tưởng đợi chờ ngày Chúa Kitô trở lại thiết lập nước công bằng và tình yêu thương của Thiên Chúa Cha. Vấn đề là phải sống niềm hy vọng trong cuộc sống trên trái đất này, gắn chặt với hiện tại trong kiên trì và trung thành hoạt động, mà không tránh né các bổn phận lịch sử, cũng không trốn chạy thực tại thường ngày. Bởi vì cách thức chuẩn bị cho tương lai hữu hiệu nhất là sống trọn vẹn và tràn đầy giây phút hiện tại. Trong bối cảnh ấy, lời khuyên tín hữu hãy chuyên cần làm việc, đổ mồ hôi trán của mình để có phương tiện vật chất nuôi thân cũng rất thực tế. Cộng đoàn giáo hội không thể bị coi như là một tổ chức bác ái, chuyên phát triển và trợ giúp những người lười biếng, chỉ sống vật vờ, vô định, không muốn làm việc và dấn thân, lại càng không phải là một câu lạc bộ của các người mơ mộng viễn vông. Tình yêu thương và liên đới trợ giúp giữa các tín hữu không được trở thành cớ tạo ra cả một phong trào ăn bám tôn giáo. Gương sống cụ thể của Phao-lô và các thừa sai ở đây là một chứng tá quý báu cho thấy cung cách sống dấn thân và các cố gắng của các người truyền giáo. Tuy có quyền đòi hỏi tín hữu phải chu cấp phương tiện vật chất cho mình, nhưng các vị đã không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai trong cộng đoàn. Trái lại, Phao-lô và các cộng sự viên đã cố gắng lao nhọc mỗi ngày với một nghề riêng để có phương tiện tài chánh sinh sống. Đây cũng là một trong các vấn đề thời sự đối với các thừa tác viên lời Chúa trong các cộng đoàn Kitô ngày nay.